Mãng Hoang Kỳ, chương 393, Huyết Thần Giáo, gocchuyenaudio.com. Rất nhanh sau đó, Kỳ Ninh đã gặp được Điện Tài Tiên Nhân. Dưới mái đỉnh yên tĩnh, một bình tiên nhưỡng, hai chén rượu, hai thầy trò cùng uống rượu trò chuyện với nhau. Sư phó, không quấy rầy người bế quan chứ? Kỳ Ninh hỏi, ta chỉ bế quan tĩnh tâm mà thôi, không phải giác ngộ gì, sợ gì quấy rầy. Điện Tài Tiên Nhân nhìn Kỳ Ninh thỏa mãn gật đầu, người so với năm đó đã lợi hại hơn, khi trước lúc ngươi mới vừa vào làm môn hạ của ta, vẫn chỉ là một khối ngọc thô chưa được mài giũa, vô cùng non nớt. Hiện nay thần thức của ngươi còn mạnh hơn cả ta nữa, không hổ là tuyệt thế kỳ tài mới tu luyện hơn 30 năm đã đoạt hạng nhất đại hội tiên duyên. Sư phó chưa có khen, đồ nhi phồng mũi mất, Kỳ Ninh cười nói, tên tiểu tử này. Điện Tài Tiên Nhân lắc đầu cười, Kỳ Ninh chân thành nói. Sư phó, sắp tới người thật sự muốn độ kiếp sao? Tiên kiếp này, có thể phải thật cẩn thận, không thể chủ quan được. Tất nhiên ta biết, vì sao địa tiên tán tiên nhiều như vậy, mà bình thường toàn bộ thế giới đại hạ trải qua trăm vạn năm cũng khó xuất hiện được một gã thiên tiên. Điện Tài Tiên Nhân nói, tuy nhiên bây giờ đã khác xưa, 20-30 năm gần đây, trong thế giới đại hạ đã có vài vị địa tiên độ kiếp thành công, trở thành thiên tiên rồi. Vài vị, Kỳ Ninh giật mình, text được lấy tại chuyện phun ừ. Điện Tài Tiên Nhân gật đầu, càng dung chuyển, càng dễ ra đời cường giả. Hơn nữa trong thời gian gần đây, khi tu luyện ta cảm ứng được trong tối tăm một trận hảo kiếp sắp xảy ra, nếu như ta muốn độ kiếp thành tiên, nhất định gần đây phải độ kiếp mới có một tia hy vọng. Nếu như kéo dài về sau, chỉ sợ sẽ chết trong trận hảo kiếp này. Kỳ Ninh thất kinh, bình thường khi tiên nhân cảm ứng được trong tối tăm đều rất chuẩn, quả thật sau khi trở lại thế giới đại hạ Kỳ Ninh cũng mơ hồ cảm nhận được một trận phong bạo đáng sợ sắp đến, có điều Kỳ Ninh không cảm ứng được việc phải độ kiếp trong thời gian gần đây, hiển nhiên là sau khi tu luyện thành công bát cửu huyền công, sinh cơ của Kỳ Ninh mạnh hơn nhiều so với Điện Tài Tiên Nhân. Sư phó, bỗng nhiên Kỳ Ninh khẽ đảo tay, lập tức ở bên cạnh xuất hiện một lượng lớn thư tịch xếp cao chừng một người. Đây là, Điện Tài Tiên Nhân nghi hoặc. Đạo tàng, Kỳ Ninh mở miệng, ba quyển này, sư phó nhìn xem. Kỳ Ninh lấy từ trong đống đó ra ba quyển thư tịch dày cộp. Điện Tài Tiên Nhân nhận lấy rồi lật xem, những đạo tàng này Kỳ Ninh thu được sau khi chém giết những yêu vương, lão tổ tà ác ở đại thế giới Tà Nguyệt. Cần biết rằng những tồn tại cường đại này đều rất tin tưởng vào bản thân, đề phòng đạo tàng trong thế lực mình bị hủy, cho nên thường mang theo một phần bên mình. Như tên Hỏa Dực Yêu Vương đã tiêu diệt Kỳ Quốc, phần lớn đạo tàng của Kỳ Quốc khi trước đã nằm trong tay hắn, Kỳ Ninh tất nhiên cũng thu được. Kiếm thuật tốt, kiếm thuật tốt. Điện Tài Tiên Nhân sáng mắt, hắn lại lật một quyển sách khác ra xem, lại bị kích động, trực chỉ đại đạo, trực chỉ đại đạo a. Kỳ Ninh cười, nên biết rằng Kỳ Quốc kia vẻn vẹn chỉ trong vài vạn năm đã có thể mở rộng quốc thổ ra trăm vạn dặm, đạo tàng làm sao có thế nhỏ. 12 yêu vương Đông Lưu, lão tổ tà ác cũng đều so sánh với thiên tiên, toàn bộ những đạo tàng này tập trung cùng một chỗ quả thật rất kinh người. Tuy rằng không cách nào có thể so sánh với núi Phương Thốn, nhưng nếu so với Hắc Bạch Học Cung, hơn gấp 10 lần cũng không phải nói quá. Kỳ Ninh, những, gocchuyenaudio.com, đạo tàng này, Điện Tài Tiên Nhân nhìn về phía Kỳ Ninh. Sư phó yên tâm, những đạo tàng này đều do đệ tử thu được, không có hậu hoạn gì đâu, những thứ này đều là chuẩn bị cho sư phó, cho Hắc Bạch Học Cung. Kỳ Ninh nói, tuyệt học trên núi Phương Thốn vì quy củ của lão tổ tuyệt đối không cho phép truyền ra ngoài, còn thu được khi giết yêu vương, lão tổ tà ác thì ngược lại, không có cấm kỵ gì. Hắc Bạch Học Cung có hơn 10 tên tán tiên địa tiên, mỗi người đều không phải là tán tiên địa tiên bình thường, lại có thêm những đạo tàng này, thực lực còn có thể tăng thêm một tầng nữa. Về phần kỳ tộc, những đạo tàng này cũng đã được Kỳ Ninh dùng nhiều thủy ấn thuật để chuẩn bị một phần lưu lại cho kỳ tộc. Hơn nữa Kỳ Ninh tin tưởng thực lực của mình càng thêm cường đại thì có thể đạt được những đạo tàng càng thêm cao minh. Vì nguyện vọng của phụ thân, vì nguyện vọng của lão tộc trưởng, cộng với chính bản thân mình cũng là một đệ tử kỳ tộc, tất nhiên hắn muốn cho kỳ tộc cường thịnh hơn. Tốt tốt tốt, những đạo tàng này đều rất cao minh. Điện Tài Tiên Nhân kích động, ngươi chọn ba quyền điển tịch kiếm thuật này, rất có tác dụng với ta, ta cần bế quan ngay, tìm hiểu cho tốt, lần độ kiếp này ta lại nắm chắc thêm một chút ít rồi. Kỳ Ninh gật đầu, ba quyền điển tịch này đều không thua kém nguyên bộ Tam Xích Kiếm, đều là điển tịch kiếm đạo. Hiện nay trong số phản hư địa tiên ở Hắc Bạch Học Cung, cũng chỉ có Điện Tài Tiên Nhân và Kỳ Ninh là hai kiếm tiên, nên cũng chẳng có ai tranh với Điện Tài Tiên Nhân. Tốt, tất cả tán tiên địa tiên trong Hắc Bạch Học Cung đều bị triệu tập tới chỗ Điện Tài Tiên Nhân, bọn hắn nhìn thấy những đạo tàng chất thành đống kia, sau khi lật xem đều cực kỳ vui mừng. Thần thông bí thuật, pháp môn luyện khí cấp thuần dương, Hắc Bạch Học Cung ta còn không có pháp môn luyện khí cấp thuần dương đâu. Đây cũng là pháp môn luyện khí cấp thuần dương, đây là trận pháp, đây là khôi lỗi chi thuật, Các loại đạo tàng này khiến cho phần đông tán tiên địa tiên thấy nhiệt huyết sôi trào. Kỷ Ninh thầm thổn thức ở trên núi Phương Thốn, pháp môn luyện khí cấp đại la đều có không ít. Kiếm thuật do đạo tổ sáng tạo cũng rất nhiều, đáng tiếc là môn quy có lệnh cấm truyền ra bên ngoài. Mình chỉ có thể đem những thứ của chúng yêu vương, lão tổ tà ác có được cho sư môn cũng đã khiến cho sư môn kích động như điên rồi. Tán tiên địa tiên ở Hắc Bạch học cung, mỗi người đều bất phàm. Trước đây không có đạo tàng tốt, giờ đã có những đạo tàng Kỷ Ninh đưa ra, khẳng định thực lực mỗi người lại có thể tăng thêm một tầng nữa. Ngũ Phong tiên nhân cười ha ha, có đạo tàng này, số mệnh Hắc Bạch học cung ta sẽ cường thịnh gấp 10 lần. Lúc trước ở Tiên Duyên Đại hội Tiểu Lạp Tháp nằm trong 6 người đứng đầu, Kỷ Ninh đoạt hạng nhất. Ta biết ngay số mệnh Hắc Bạch học cung ta lớn, xác định có thể cường đại hơn, cuối cùng hôm nay ta đã thấy có những đạo tàng này, hạc hạc giống như ta, chỉ sợ cũng có thể sống lâu thêm được vạn năm nữa rồi. Ngũ Phong tiên nhân vốn đã xem như không chống nổi tam tai cửu kiếp sau 900 năm nữa, nhưng mà đã có những đạo tàng này, cảm ngộ càng thêm sâu, thực lực càng thêm mạnh, dĩ nhiên là có thể sống càng thêm lâu rồi. Đêm, Kỷ Ninh cùng điện tài tiên nhân dạo bước trên đường núi trong Hắc Bạch học cung. Kỷ Ninh, đạo tàng chính là căn cơ của một môn phái. Đã có những đạo tàng này, Hắc Bạch học cung, gocchuyenaudio.com, chắc chắn sẽ cường thịnh hơn, thậm chí tương lai có thể so sánh với những tông môn cao cấp nhất trong vương triều đại hạ. Điện tài tiên nhân nhìn Kỷ Ninh. Tất cả đều nhờ ngươi, lần này cống hiến của ngươi quá lớn rồi. Thật hiếm có đệ tử nào đạt được những đạo tàng lợi hại lại muốn cho bộ tộc của mình, cho môn phái của mình như vậy. Việc này không có gì. Kỷ Ninh lắc đầu, hiện nay chẳng những quận An Thiền hỗn loạn, mà toàn bộ thế giới đại hạ đều có sóng ngầm mãnh liệt dung chuyển bất an. Dựa vào những đạo tàng này, thực lực những tán tiên địa tiên cao cấp nhất trong Hắc Bạch học cung ta có thể tăng thêm một tầng. Từ đó Hắc Bạch học cung chúng ta có thêm phần sống sót trong trận hạo kiếp này. Điện tài tiên nhân nhìn Kỷ Ninh như thế có thể thấy một phần đạo tàng lúc thời khắc mấu chốt còn quan trọng hơn 10% phần khi hạo kiếp đã qua đi. Kỷ Ninh nghi ngờ hỏi, sư phó quận An Thiền chúng ta hỗn loạn ở đâu? Người không biết, điện tài tiên nhân khó hiểu. Ta vừa quay về đại hạ, lúc trước trò chuyện cùng bọn Ngũ Phong lão ca chưa được bao lâu thì sư phó xuất quan. Kỷ Ninh nói, điện tài tiên nhân gật đầu. Để ta nói với ngươi, quận An Thiền này à, đúng rồi, hơn 10 năm trước vị hảo hữu Bắc Sơn Bách Vi kia của ngươi bị ám sát hụt một lần, suýt nữa thì chết mà lại bị ám sát trong chính thành An Thiền. Cái gì? Kỷ Ninh giật mình, bên trong thành An Thiền. Đây chẳng phải khiêu khích vương triều đại hạ sao? Thành thị đại hạ cấm chém giết. Đây là pháp quy, như lúc trước Thiếu Viêm tộc phái Phù Vân tiên nhân ra chính là tình nguyện làm tử sĩ. Hiện tại Bắc Sơn Bách Vi thế nào? Kỷ Ninh hỏi, hắn may mắn sống sót, hiện tại tất nhiên là sống tốt rồi. Điện tài tiên nhân nói, 20-30 năm gần đây, bên trong thành An Thiền đã phát sinh hơn 100 lần ám sát, tuy rằng chúng ta đều suy đoán là do huyết thần giáo làm, nhưng cũng chỉ là suy đoán mà thôi, không có chứng cứ. Mà không có chứng cứ thì vương triều đại hạ cũng không ra tay. Kỷ Ninh nghi hoặc, huyết thần giáo, một trong 8 đại thế lực ở quận An Thiền. Chúng có gan làm những chuyện này sao? Ám sát hơn 100 lần trong thành An Thiền, quá điên cuồng. Tại sao lại không? Lá gan bọn chúng so với ngươi còn lớn hơn nhiều. Điện tài tiên nhân lắc đầu, huyết thần giáo, vốn là một đám điên tụ tập, hơn nữa gần đây bọn chúng bộc lộ ra thực lực vô cùng kinh người, đã mấy lần va chạm với An Thiền Bắc Sơn tộc, thậm chí ngay cả Bắc Sơn tộc cũng có lần chịu thiệt. Cái gì? Kỷ Ninh thấy khó tin. An Thiền Bắc Sơn tộc chính là thống lĩnh cả một mảnh đại địa này, chính là phong hầu. Huyết thần giáo chỉ là một trong 8 đại thế lực. Theo lý thì nếu An Thiền Bắc Sơn tộc thực sự muốn đối phó với huyết thần giáo, việc tiêu diệt huyết thần giáo chẳng phải việc khó khăn gì. Thực lực huyết thần giáo biểu hiện bây giờ cường đại hơn rất nhiều so với trước đây. Điện tài tiên nhân nói, giáo chủ huyết thần giáo từng giao chiến một trận với Đà Sơn Thiên Tiên, Đà Sơn không làm gì được hắn cả. Không ít điểm đóng quân cùng quân đội tu tiên giả của An Thiền Bắc Sơn tộc bị huyết thần giáo cường ngạnh tiêu diệt. Bất kể là va chạm giữa các tán tiên, hay là đệ tử ở tầng chót giao thủ, An Thiền Bắc Sơn tộc cũng không chiếm được ưu thế, chỉ có thể nói là hai bên giằng co lẫn nhau mà thôi. Kỷ Ninh nghe mà không thể tin được, đường đường là một phong hầu, vậy mà không thể tiêu diệt được một trong 8 đại thế lực tại địa. gocchuyenaudio.com, Phương, trước đây giáo chủ huyết thần giáo không có mạnh tới vậy. Điện tài tiên nhân lắc đầu, năm đó ta từng giao thủ cùng huyết thần tử giáo chủ huyết thần giáo, mới chưa được bao lâu vậy mà thực lực của hắn đã tăng lên một tầng, tới tiên tiên rồi. Kỷ Ninh gật đầu, hiện tại An Thiền Bắc Sơn tộc muốn lôi kéo những thế lực khác dưới trướng cùng đi đối phó huyết thần giáo. Điện tài tiên nhân nói, có điều bây giờ không chỉ quận An Thiền ta mà toàn bộ thế giới đại hạ đều rung chuyển, từng tông môn, bộ tộc sao có thể chủ quan được? Sao có thể như vậy? Kỳ Ninh nhíu mày, toàn bộ đại hạ đều loạn, dường như trật tự cũ thoáng cái đã bị phá vỡ 7-8 phần rồi. Có vẻ như đằng sau việc này có một bàn tay vô cùng đáng sợ thao túng tất cả. Bởi vì toàn bộ thế giới đại hạ đều rung chuyển, huyết thần giáo lại đột nhiên trở nên cường đại. Cho nên chúng ta đều đoán, sau lưng huyết thần giáo phải có bí mật lớn. Kỳ Ninh, ngươi ngàn vạn lần chớ có ngốc nghếch xông lên phía trước. Đây là việc phiền toái của An Thiền Bắc Sơn tộc, điện tài tiên nhân nhắc nhở, trong hạo kiếp phải càng cẩn thận chú ý. Vâng, Kỳ Ninh gật đầu, sư phó, người nghỉ ngơi trước đi, đệ tử đi thăm các sư huynh đệ. Sư huynh đệ, người biết sư đệ Mộc Tử Sóc của ngươi bây giờ đang ở đâu sao? Điện tài tiên nhân hỏi. Không biết, hơn 30 năm không gặp, ta chính là muốn gặp Sóc sư đệ đầu tiên. Kỳ Ninh nghi ngờ nói, làm sao vậy? Sóc sư đệ bị làm sao? Điện tài tiên nhân lắc đầu. Hơn 20 năm trước Mộc Tử Sóc và đạo lữ của hắn cùng mất tích. Cách chương.